This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một người nào được nêu ra cũng như một cơ sở nào nêu tên ra để chia sẻ trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn và hân hạnh chào Việt Tấn một ngày vừa lạnh vừa rung vừa hứa.
Vâng, hôm nay thì thời tiết tự nhiên đã chuyển qua lạnh sau những cơn mưa vào đêm hôm qua. Không biết bên Phú Quốc thì chắc cũng mưa tầm tã phải không anh?
Dạ, bên này mưa tầm tã mà lạnh, Việt Tấn, đầy gió.
Dạ vâng, nhưng mà Việt Tấn coi thấy thời tiết của ngày, trong tuần lễ này có ngày lên gần 70 nữa đó.
Dạ thì thời tiết này là giúp đỡ gia đình của bác sĩ kiếm tiền dễ. Chứ cái nghề radio hay là nghề cảnh sát thì cũng vậy thôi.
Dạ vâng, thưa anh, không biết là anh tiếp chuyện luôn với quý khán giả liền bây giờ hay là anh muốn chia sẻ một vài cái mẫu chuyện?
Nếu mà có thì mình có một cái lúc nào mình chen vô thôi, tiếp chuyện đi, tại vì có chuyện rất là quan trọng.
Dạ vâng. Xin được chào quý khán giả đầu tiên.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, thưa tôi ở Richardson á.
Mời cô.
Tôi có một cái vấn đề là bữa qua tôi đi chợ đó. Ở cái chợ tôi không dám nói tên là vì tôi không muốn đụng chạm. Nhưng mà người ta bán cho tôi mua con cua đó, con cua mà nó chết rồi đó, chứ không phải cua sống ở trong hồ đâu. Mà đều họ, lúc tôi về thì tôi thấy nó tôi rửa tôi thấy nó thối quá đi. Cái tôi cứ nghĩ rằng là chắc là cái vỏ bên ngoài là tôi mới đem tôi rửa đi, xong tôi mới sát muối, sát đồ, xong rồi tôi với bỏ vô cái nồi đó, tôi với đổ một lon bia vô để tôi nấu, tôi luộc, tôi tính là tôi lấy cái thịt cua đó. Mà không ngờ luộc lên nó thối quá anh ơi. Thành ra bây giờ tôi không biết làm sao mà bây giờ cái tiệm nó bán đồ thối như vậy rồi. Trường hợp anh là một người nghị viên của thành phố thì anh có thể anh tính làm sao để cho cái tiệm Việt Nam đó nó đừng có bán cái đồ thối cho bà con ăn đó anh, là gì mình tin tưởng ở bên Mỹ này mình ăn đồ ngon chứ đâu mình có tin là nó đồ thối. Nếu mà đồ thối đâu nó có được quyền bán hả anh? Bây giờ anh nghĩ mình có thể mình turn in to cái department của cái tụi y tế của Mỹ đó để mình nói với nó để xong cái người Việt Nam mình qua bên Mỹ này mà sao mà còn giữ cái quy chế buôn bán ẩu tả quá thì tôi giận quá anh.
Xin anh cho biết ạ.
Cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ, xin chào.
Trước khi trả lời chị thì tôi nói là có những chợ Việt Nam mình đó thì cũng làm ăn gớm lắm, mà có một vài chợ thì thường hay bán ép cho người ta, tôi cũng là nạn nhân nữa chị, mua cá bị thối. Nhưng mà trong trường hợp này cái con cua mà nó bị hôi thế chị, thì có nhiều lúc á chết, một người này lấy ra để lên bán họ không biết là bao lâu, rồi đổi ca tới người khác, họ cứ nghĩ là con cua này mới chết, thành ra cái chuyện đó cũng khó nói là họ cố tình bán cho mình hay không. Nhưng mà nếu mà tôi như chị đó, tôi mang con cua đó gói lại đem ra ngoài đó, tôi biết con cua nhiều khi cũng mất tiền lắm, 700 đồng. Chị ra chị nói với bà chủ coi bà trả lời như thế nào. Còn nếu không á mà bà người chủ á ông hay bà chủ gì trả lời mà cách mà kiểu Việt Nam đó thì ở kiểu mà ở tại Việt Nam đó thì chị có thể gọi Bộ Y tế và chị cứ giữ đó trong đông lạnh rồi chị complain. Tại vì á những cái tiệm mà buôn bán của Việt Nam mình đây á, quý vị cũng nên cẩn thận, có một số tiệm chẳng hạn như đồ đông lạnh rồi đó, không bao giờ xài cái bao mà wrap mà của đông lạnh cả, cứ lấy giấy quấn tùm lum đó quý vị cứ vô mua, cho đó khi mà tôi mua đồ ở của người Việt Nam mà tôi rất cẩn thận. Người Mỹ họ sợ cái chuyện đó lắm. Ít khi bây giờ chị đi chợ để tìm Mỹ mà cái đồ hết giá, hết hạn mà dám bán hết á. Nhưng mà người Việt Nam thì chị nói đúng, cũng còn hơi có chút xíu tánh Việt Nam. Nhưng mà một vài chợ thì rất là good. Thì trong trường hợp này đối với tôi như chị cũng ra nói chuyện với bà chủ thử coi. Nếu mà bà nói ngang thì chị gọi Health Department. Thì đối với cái người ngoại quốc á, chị biết không, khi mà chị bán một món đồ vậy đó, họ mà muốn chơi cái tiệm đó rất là dễ. Họ về, họ ăn, họ la, đau bụng, họ ôm bụng đi bác sĩ, họ phao cái kê. Rồi bắt đầu xong rồi gọi Bộ Y tế. Từ vừa đền tiền bác sĩ đền đủ thứ hết mà cái tiệm đó coi chừng bị stack do đó. Tôi không nghĩ tiệm nào làm khó dễ chị đâu. Đó là cái ý kiến của tôi đó. Chị nghĩ sao?
Dạ vâng, cô đã rời khỏi đường dây mà cái trường hợp này em có ý kiến như vậy luôn. Ở trước đây thì thật sự mà nói là ăn cua chết hoặc là những cái con gì mà chết như lobster chết này kia đó, người ta bỏ ra ngoài ta bán. Thì cái này là hên xui, rõ ràng mà anh Nẫn. Tại vì không biết con cua với cái con lobster này chết lúc nào. Thì khi người ta bỏ ra bán, người ta bán giá rẻ rồi. Mà mình chấp nhận mình mua về mình ăn á, là hên xui rồi đó. Nhưng mà thật sự mà nói, giống như anh Nẫn nói là thật sự mà nói chợ không biết chết lúc nào. Chỉ biết nó chết trong bồn nó thôi rồi vớt ra. Rồi từ sáng tới chiều nhiều khi không ai mua mà người ta mới mua cái con chết. À, mới chết, còn cái con mà chết lâu rồi nó vẫn còn nằm tồn tại đó, thành đâu có ai để ý. Thành ra Tấn nghĩ, theo Tấn nghĩ là thôi, kiểu như là cái như mình xui đi chứ còn thua kiện còn mệt nữa. Còn cái thứ hai nữa là Tấn thấy là bây giờ con cua chết đó thì là 5 đồng mà con cua còn sống là 10 đồng. Lâu lâu mình mới ăn một lần, mình ăn cho nó đã cái miệng mình, đừng bao giờ mua đồ chết ăn. Tấn xin lỗi,
Tấn thì nói vậy. Thêm cái nữa, vì Tấn nói cái mà ví dụ như họ bán mình đồng ý mua cái giá đó, vậy Tấn.
Dạ.
Thì nó không có đúng cái luật của Mỹ. Một khi cái món hàng đó mà mặc dù bán hạ giá nhưng mà vẫn còn là human consumption, tức là con người phải dùng được. Chứ còn nếu mà đã hôi, đã thối rồi thì bắt buộc phải trả tiền người ta.
Tôi nghĩ là nếu mà biết hôi thối ở chợ nó cũng không dám bán đâu anh. Lý do là tại vì nó chỉ biết là chết nó vớt qua bên tủ đá, bên cái khay đá đúng. Nó bán thôi. Chứ thật sự nếu mà chết thúi rồi đó là sợ mang tiếng người ta cũng không bán đâu.
Thì Tân biết á, bởi vậy cái cách hay nhất tôi nói bà đó là cứ mang ra nói bà chủ và bà trả lời thế nào.
Dạ vâng.
Hay là ông chủ, ok ha.
Dạ vâng, thì tốt nhất Tân thấy là ăn đồ lâu lâu ăn một lần thì ăn cho nó đáng, là chúng ta mua đồ còn sống, ăn nó sướng cái miệng. Xin được chào mình và tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Ồ, mà giờ em tên Hương đó anh.
Mời
cho
cô Hương.
Dạ, cho em hỏi chú Ẩn một câu là coi như thí dụ như bây giờ mình có quốc tịch rồi mà mình khi mà mình đổi tên á thì mình có cái giấy của tòa án, mà giờ mình làm mất cái giấy của tòa án đó, xác nhận là mình đổi tên rồi thì mình đi lục ở đâu vậy?
Bây giờ cái bằng quốc tịch có về chưa?
Dạ, cái bằng quốc tịch thì có rồi.
À, cái bằng quốc tịch tên gì thì bây giờ muốn đi đổi tên cầm cái đó thôi, đi ra đổi thôi.
Dạ,
ví dụ như bây giờ á, cô đổi tên là ví dụ Jennifer gì đi, mà tên Việt Nam Nguyễn Thị Lan hay gì đó, thì bây giờ chị cầm cái đó ra đổi tất cả những giấy tờ cho đúng theo cái quốc tịch. Tại tờ quốc tịch rất là quan trọng, tại vì bất cứ cái chỗ nào khi họ hỏi họ cần cái ngày và địa điểm mình vô quốc tịch Mỹ. Ok con ha.
À, phải như vậy. Coi như là em đã đổi tên rồi, nhưng mà bây giờ cái giấy xác nhận đổi tên của tòa án mình làm mất rồi, thì bây giờ mình muốn xin lại cái tờ giấy đó, mình xin ở đâu?
Tôi chưa không hiểu cô nói cái tờ giấy đó, tôi cũng vô quốc tịch ở bên Mỹ này đây, mà tôi chỉ có giữ cái giấy quốc tịch của mình là thôi, chứ không có giấy nào của tòa án. Nếu có thì tôi không nghĩ nó quan trọng bằng cái quốc tịch tòa án đâu. Còn nếu mà cô muốn viết rành thêm đó, cô nên gọi luật sư của Sở Di Trú á, đúng không?
Yeah.
Mấy người mà làm sở di trú chắc ăn hơn, nhưng mà tờ giấy đó không, tôi thấy không biết nó có quan trọng không. Tôi cũng bao giờ tôi giữ mấy tờ giấy đó, tôi có quốc tịch tôi ráng giữ nó cho tới khi nào chết mà thôi. Ok.
Dạ, ok, cảm ơn chú.
Dạ vâng. Khi mà thi được quốc tịch rồi, có nhiều người họ thấy mình cần muốn đổi tên, thì theo anh nghĩ là thường thường mình đổi tên là mình chỉnh cái tên mình lại, mà đa số là họ lấy tên Mỹ phải không anh?
Đa số là Việt Tấn, ví dụ như mình đổi gì đổi, nhưng mà nhớ là cái bằng quốc tịch rất là quan trọng. Việt Tấn,
yeah.
Tất cả giấy tờ, bởi vậy khi mà quý vị sẵn đây nói vụ đổi tên luôn, khi bất cứ quý vị làm một tờ giấy gì ngay cả đi đổi bằng lái này Việt Tấn, tại vì chẳng hạn như cái họ tôi họ Trương TRUO mà người Mỹ không có chữ UO mà họ là OU không à Việt Tấn,
yeah.
Do đó đa số họ quánh nhanh lên cái quánh OU xong là bắt đầu xong cái quý vị cứ nghĩ là chắc cái bản cũ vậy không quánh vậy, nhưng mà đừng. Khi nào mà trước khi ra khỏi nơi đó cầm cái bằng lên dòm cho kỹ từ đầu tới cuối, everything ok mới đi ra. Thì bây giờ có cái bằng quốc tịch rồi, mình đổi tên đúng theo mình muốn. Còn lỡ mà có sai một chữ thì ráng chịu chứ làm giấy tờ lại cực lắm. Rồi đổi tất cả những cái mà an sinh xã hội ra, bằng lái, tất cả gì cũng đều tên hết. Và ngay cả vấn đề credit card quý vị cũng phải correct. Tất cả đại khái những cái gì liên hệ, nhà băng đủ quý vị phải làm lại hết. Giờ đó tôi thấy đối với tôi giờ tất, đi đổi tên về tôi cũng đổi họ, cũng an trương, trương minh ẩn vậy cũng không có sao hết, cũng lãnh lương bình thường thôi.
Thật sự mà nói là cũng nhiều, mỗi người mỗi cái ý thích và, yeah, và đây cũng là cơ hội để mà họ được đổi tên tên mà thành ra cũng là một cái enjoy.
Thì có khi mà tôi ra ứng cử gì đó,
yeah,
bao nhiêu người trong cộng đồng nói, anh cần phải đổi tên chẳng hạn Anthony gì đó, chứ còn tên Việt Nam ta không bầu đâu. Đối với tôi thì tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng, cái đó có chứ không phải là không gì hết. Còn số khi thấy cái tên mà lạ Á Đông họ có cũng kỳ thị. Nhưng mà nếu mà mình làm việc good, mình cảm thấy đồng bào thương mình thì cái đa số họ không coi cái tên là quan trọng gì hết.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chị biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Vân á. Em chào anh, chào chú Ẩn. Cháu có một câu hỏi á. Vợ chồng con em của cháu nó sống ở Portland, Oregon á. Mà nó muốn lái xe qua Canada chơi mà hai vợ chồng nó chưa có, chỉ có thể xanh không có quốc tịch, có đi được không chú Ẩn?
Dạ, theo tôi biết chắc chắn rõ 100% á, thì qua khỏi dạ, biên giới miền Bắc, miền Nam, dạ, Mexico, dạ, bắt buộc dạ, phải có passport.
Dạ.
Ok.
Ờ, phải có passport chú.
Rồi. Dạ. Hồi lúc, rồi, hồi dạ, lúc con... trước á, năm dạ, trước năm mình như 2004-05 gì á, trước dạ, lúc đó đi á, thì mình có thẻ của bằng tịch giấy tờ của mình đã cho qua, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có passport. Ok.
Dạ, rồi. Dạ, dạ, cháu cảm ơn chú nhiều.
Dạ.
Dạ.
Xin chào cô. Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng. Xin chào cô.
Dạ, tôi ở Garland á. Tôi xin hỏi anh Trung Minh Ẩn là hồi lâu rồi có nghe anh Ẩn nói là giống như cái hàng rào bên nhà mình, nếu mà cái mấy cái trụ nó nằm phía bên nào thì bên đó, nếu mà hư bên đó sửa, phải không anh Ẩn?
Hello anh Ẩn, anh trả lời giùm ạ.
Xin chị, cái chuyện mà hàng rào đó là do hai bên là bàn bạc với nhau. Ví dụ như cái hàng rào đó, cái người mà người ta đàng hoàng á, thì hãy có hư á, thì hai bên cùng sửa với nhau. Nếu cái hàng rào đó ngay dây cũng đầu, hai bên cũng bỏ tiền với nhau. Rồi có những cái chuyện này tranh chấp thì nói thiệt, nói cho cả đời nó cũng bây giờ hết. Có những người nói ok, tôi không cần hàng rào, chỉ để hàng rào lên thì chỉ phải sửa. Thật ra đối với tôi đó, tôi hỏi là hàng rào hư cái gì vậy? Alo.
Tại vì giống như là hồi cái năm rồi á, thì nó bị tornado rồi, cái nó nghiêng, nó gần ngã luôn. Nhưng mà bên nghĩ là bên kia là nó phải sửa, nhưng mà không có sửa, chờ gần cả năm thôi. Bên này cái tôi thấy thôi mình cứ âm thầm đi sửa. Rồi lần này thì một lần nữa cái hàng rào nó ngã hẳn luôn, nhưng mà bên kia cũng no, người ta làm lơ, người ta không có để ý tới luôn, rồi thành ra cũng không biết làm sao.
Dạ bây giờ tôi hỏi chị một câu á, nếu mà chị có insurance của nhà tại sao chị không gọi insurance để đền?
Có insurance hết.
Dạ tại sao mà không để insurance nó làm đồng bồi thường?
Ủa, cái hàng rào, nhưng mà tại vì hồi lâu rồi có nghe nói giống như nếu mà cái hàng rào phía bên nào thì bên đó mới sửa, cho nên
không, 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 không.
Vậy. Em không có biết là cái insurance nó cover vào cái okay, hàng rào nữa.
Cái hàng, ok, thí dụ như mưa đá, ngay cả tôi phải làm điều tra mấy cái vụ mà mưa đá, mà ngay cả nó trầy cái hàng rào, là tập hàng rào đó là đúng hàng rào, hoặc là mấy cái nhà nhỏ nhỏ mình để mấy sao đó chị, đa số mấy cái policy nó bắt buộc nó phải đền cho nó luôn á. Ok.
Oh, rồi thằng nào chứ không có phải là
thời tiết nó sập. Còn ví dụ nó quá cũ mà nó hư một gì mối ăn á, thì Israel không có dính dáng vô này đó. Còn thêm một lần nữa, nói về chuyện bây giờ dù không có bão tố đi mà hai bên cái hàng rào gặp qua nói chuyện bên kia, chị nói chuyện bên kia chưa?
Hồi lâu rồi á, không có nói, nhưng mà ông chủ nhà bên kia không có gặp mình, ông tự nhiên ông nói là thôi để tôi sửa cái hàng rào. Thì mình cũng y như vậy rồi im luôn, ổng để bỏ luôn một năm rồi, yeah, trời ổng không làm, mình thấy vậy thôi mình đi làm.
rồi chị làm
lần
rồi,
này
giờ chị
nó ngã hẳn rồi. Luôn
hả, chị nói sao?
Giống như là hồi trước nó bị hư có nửa thôi, có phân nửa thôi, rồi nó ngã, rồi bây giờ phân nửa còn lại nó ngã hẳn xuống đất luôn rồi.
Dạ, ngã hẳn thì chị đã qua gặp ông bên kia chưa?
Không có gặp, tại vì cũng hồi đó giờ
không
biết
nữa. Không, ở đời á, biết không, bà con sao bằng lá chuyện gần, mình qua mình nói chuyện với ta, từ khi nó nói câu ok, ta không cần nữa, rồi nói, ấy thì cái hàng Lào đó tôi cũng không có bao nhiêu tiền đâu chị, ví dụ như mà ở nhà làm á, còn thêm lần nữa, nếu ngay cái giây phút bị bão tố gió sập cái hàng rào thì Israel nhà đa số là nó cover hết, thì chị check với policy, chị nói chuyện với người agent bán Israel cho chị nha. Còn bây giờ
không,
tôi như
chị là cái hàng rào đó nó sẽ claim cho cái insurance nhà bên mình hay nhà bên đó?
Dạ, bên nào cái nhà hàng rào ví dụ như nó sập thì nhà bên nào tùy theo cái lúc mà mình mua nhà đó, cái hàng rào của ai thôi. Nhưng mà nếu mà cái hàng rào của hai bên thì tôi thấy bên nào claim cũng được hết chị. Nhưng mà chị phải coi là cái policy ok có cover những cái đó hay không. Tại vì tôi điều tra cái vụ mà mưa đá rồi chị, và đa số điều tra ngay cả mưa đá mà đánh vô cái hàng rào bể nứt giác thôi mà trầy trụa rồi mấy cái xếp, mấy cái hàng rào, mấy cái nhà chứa đồ rồi chị điều đền hết rồi chị. Tôi cũng ngạc
okay, dạ, 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 em hiểu rồi, cảm ơn.
Đó,
em không có biết, không mình em tưởng nó cái insurance nhà nó chỉ cover cái nhà mình thôi, không có biết là
dạ,
nó cover luôn cái tem luôn.
Để tôi nói thêm câu nữa là cái deductible á, nhà chị bao nhiêu tiền, ví dụ deductible 1.000 cộng mà chị sửa có 800-600 thì gọi làm cái gì, hiểu không?
Dạ, à, dạ hiểu rồi, em hiểu
rồi. Đó, mình làm những chuyện lớn như chị thấy không?
Rồi, xin chào chị
dạ,
nha.
Dạ, 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 cảm ơn ạ.
Cái vụ mà hàng rào hàng xóm láng giềng mà thường thường nếu mà ai mà muốn làm sửa hàng rào qua bên hàng xóm mà người ta không đồng ý, người ta nói ta không có tiền hay là người ta không có thì thôi mình làm. Còn còn mình vì lý do đó mà mình giận hàng xóm thì cũng không vui phải không anh?
Ở đây cái trường hợp này cái ông hàng xóm lúc trước ông cũng có ý muốn làm thì phải hiểu không?
Dạ.
Thấy cô lâu quá cô không làm thì bây giờ cái quan trọng trong cái cuộc nói chuyện rồi á là vấn đề miscommunication, tức là giữa vấn đề mà nói chuyện với nhau nó không có thông suốt. Chỉ qua nói chuyện với ông coi ông nói như nào, còn mình này chưa ai nói ngay á, hiểu
à, dạ, vâng. Thì mình nói mà người ta không có xe thôi, mà thường thường á em là ai qua nói mà nói cho tôi sửa hàng rào anh phụ cho mấy trăm tôi mừng thấy màu, tại vì thay vì mình phải sửa.
Dạ ok, vì mình muốn privacy, mình muốn có chó đừng chạy qua nhà ta, mình lên sửa đi.
Dạ.
Còn giống như chị thì rồi á, không phải là cái gì mình gọi insurance, gọi insurance mà nó không đáng thì gọi làm cái gì vậy
hết. Dạ vâng, không nếu mà thí dụ đi đất nhiều quá rồi gọi cũng vậy thôi.
Dạ nó tính dạ, vô một cái plan gì hết.
Dạ vâng, à, xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
À, bên Minh Lan á.
Mời cô Lan.
Dạ, bạn muốn hỏi em tại vì em nhau quốc tịch trước khi em lấy chồng á, sau em lấy chồng em nổi họ á, thì nó với mấy quốc tịch với là nó họ nó khác nhau nó sao không?
Quốc tịch với họ khác nhau là gì chị?
Vậy thì sao là em lấy chồng em mới nổi họ, rồi nhấy quốc tịch với em á là họ của em.
Bây giờ chị hỏi lý do bây giờ có sao không, làm sao thí dụ bây giờ chị lấy chồng chị đổi họ.
Dạ. Yeah.
Bây giờ chị họ Vũ đi, chị đổi qua Hồ Nguyễn đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi họ có chồng chị rồi, chị hỏi có sao không, làm sao có sao cái gì vậy?
Cái này sau này ví dụ mình làm cái gì á, nó cần thiết phải nồi giấy quốc tịch nó khác họ không, hay là nó làm khó làm dễ gì không?
Dạ đối với tôi á thì giấy tờ tất cả khi mà chị lấy chồng á thì theo tôi biết á là chị phải đổi cho nó trùng hợp với cái tên hiện tại của chị. Bất cứ giấy gì, từ bằng lái, thẻ xanh hay là giấy quốc tịch như vậy. Nhưng mà nếu mà chị muốn biết rõ ràng thêm chắc hơn đó thì chị đợi cái chương trình của di trú đó về gì hết. Có một luật sư gì đó thì chị hỏi ông chắc hơn. Còn đối với tôi, tất cả giấy tờ đều phải match. Ok không? Ngày xưa đó thì trong trường hợp thì hoàn cảnh của gia đình tôi, vợ tôi lúc sau này qua đây tôi cũng bắt chước Mỹ đổi thành cái họ trương của tôi đi vậy tới. Thành ra giấy tờ vô quốc tịch thì đổi hết vậy tới. Trùng hợp luôn. Ok. Từ thẻ, từ quốc tịch, số sổ kia an sinh xã hội bằng lái và tất cả cái gì có liên hệ cái đó thì phải đổi hết. Ok chị ha.
Dạ.
Rồi dạ, chị, xin chào chị Lan nha.
Thêm dạ, lần nữa là hãy mà chị muốn chắc ăn á, lại nói tôi tại vì tôi không làm nhiều, tôi làm với sở ngoại kiều. Nhưng mà đối với những giấy tờ quốc tịch chị nên hỏi ông luật sư gì đó, gì tắt Michael Cao hay gì đó. Nhưng ông làm cái vấn đề immigration đó gì tắt.
Dạ vâng, xin được chào. Dạ. Bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, chào anh. À, em tên Trung ở La Lát anh.
Xin mời anh Trung.
À, cho em hỏi anh Ẩn với anh Tấn, cái nếu mà mình bị cái nếu cái bằng lái xe mình bị tích cực thì nó tính thôi như thế nào anh?
Dạ, đối với tôi á, tôi thấy cái bằng lái xe bị tích cực là cái gì tôi không hiểu. Bằng lái xe là
mình đi xe mình bị
đấy, mình bị phạt tích cực mà nó violate đó thưa anh, rồi nó mất phôi.
Okay.
Sao ạ?
Nếu mà anh bị cái moving violation, tức là ví dụ như anh vượt đèn đỏ, anh này kia rồi đó, mà không phải vấn đề seat belt. Anh vượt đèn đỏ, anh bị tích cực từ đó thì mỗi cái là nó tính 3 điểm. Nhưng mà mỗi cái mà anh vi phạm luật là giao thông, mà nó gọi moving tức là xe chạy đó, rồi mới có đó thì nó mới tính điểm. Và nếu có accident thì tính thêm điểm nữa là 4. Bữa hôm trước tôi nói là giờ tôi quên, hình như là 3, 6, 9 hay nhiêu đó thì anh mỗi năm phải đóng thêm cái tiền nó phạt ấy. Bữa trước tôi nói rồi mà bữa nay tôi quên vấn đề rồi.
Mà cái tích cực đó nó có clear không? À, cái point đó nó có clear không? Hay là nó giữ hoài anh?
À, nó hình như là 2 năm hay nhiêu đó thì nếu anh muốn biết thì chị sao thì cho anh biết hoặc gọi văn phòng tôi thì check cho, tại vì hôm trước tôi nói rồi mà tại vì quá nhiều chuyện anh biết không, rồi tôi không dám nói lại để nó trật thì tội nghiệp anh. Ok ha?
Rồi thank you anh.
Dạ, cái point đó nó không phải stay forever. Nó qua hết cái chu kỳ của nó rồi nó trở lại đầu tiên nếu anh đừng bị tích cực nữa.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Trong phần đầu của chương trình và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.
Cảm ơn quý vị.
Khu Wonder Street Mall, đặc biệt Family Dinner chỉ có 99 đồng gồm 6 món ăn, có dessert, bàn dành cho 10 người. Wow! Nếu quý vị đi 4 người, nhà hàng Square sẽ discount 20%. Lần special từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều chỉ có 5 đồng 99. Cà phê nước ngọt trà đá buổi trưa chỉ có 99 cent.
Nhà hàng Square, đầu bếp rất nổi tiếng, món ăn ngon, phong phú, ẩm thực Việt Hoa đầy đủ, giá cả phải chăng. Nhà hàng Square nhận đặt Party Tray giảm giá đến 20%. Free delivery.
Tiệc cưới đặt tại nhà hàng Sway là hết sảy. Tiệc hội đoàn rất thuận lợi. Tiệc nhỏ gia đình bạn bè đều có phòng riêng, có karaoke. Nhà hàng Sway mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm.
Cuối tuần đến 11 giờ đêm. Thứ ba đóng cửa. Nhà hàng Sway, điện thoại 469-855-8433.
469-855-8433.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289-233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm kim hoàn Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoan. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô, mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm kim hoàng Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Kim hoàng Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Obamacare, mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas-Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Cali Sài Gòn Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà tại Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, 159.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson, gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2.333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thế Giới Mới, tờ báo lâu năm nhất tại địa phương, với bài vở phong phú, bình luận sắc bén, tin tức chính xác, truyện dài, truyện ngắn, truyện dịch của các tác giả chuyên nghiệp danh tiếng, lập trường quốc gia vững chắc. Thế Giới Mới xứng đáng là tờ báo của mọi gia đình. Hãy tìm đọc Thế Giới Mới để thấy sự tận tâm của những nhà làm báo chân chính. Quảng cáo trên báo Nguyệt Sang Thế Giới Mới hiệu nghiệm và nhanh chóng. Điện thoại 817-719-3666, 817-719-3666.
Tin mới, Asian Art and Furniture đã khai trương trở lại trong khu Walnut Street Mall, cạnh chợ Hồng Kông, Dallas.
Hàng ngàn mặt hàng mới về để chào đón năm mới. Tưởng Phật Ba, tưởng Quan Công, bước lộc thọ, phiền may mắn. Cá Lucky, chén ăn cơm đẹp chỉ có 1 đồng một cái. Bộ đũa đẹp chỉ có 4 đồng 99.
Bộ bình trà đẹp chỉ có 20 đồng. Bộ nồi 5 miếng rất tốt chỉ có 16 đồng 99.
Nhiều mặt hàng đá quý, vòn cẩm thạch, đồ sứ, đồ đồng, khung ảnh, chậu cá, chậu hoa, đài phun nước rất đẹp, hình vẽ tinh xảo,
tranh vẽ, tranh theo phong thủy, trang trí. Nhiều mặt hàng furniture, bàn ghế, salon bằng gỗ rosewood, tất cả đều giảm đến 75%.
Hãy đến để đem những món hàng trang trí về cho nhà, tiệm hay office, sẽ mang vận may đến cho gia đình hay công việc của mình.
Đến không mua cũng được tặng vòng cẩm thạch Asia Art and Furniture trong Walnut Street Mall, gần chợ Hồng Kông, Phú Lâm, Dallas. Điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại như thường lệ. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại là không được nêu tên một cá nhân nào để mà chỉ trích trong chương trình, cũng như không có nêu tên một cơ sở thương mại hay một department nào để mà chúng ta chia sẻ hay là chỉ trích trong chương trình này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và vẫn trong phần 2, qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, mà xin kính chào anh Ẩn trong phần 2 trở lại.
Khi chưa có người gọi thì có mấy chuyện kia rồi chưa nói cái gì
hết. Dạ vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả vừa mới gọi
rồi,
vô.
Rồi, thôi về trả lời đi.
Xin chào vị thính giả trở lại trong phần 2.
Vâng, chào anh Việt Tấn và tôi... chào anh Trương Minh Nhận. Tôi tên là Khá ở dưới Grand Prairie đó. Tôi có một câu hỏi, nhưng mà trước khi đặt câu hỏi đó thì tôi kể chuyện chi tiết trước cái đã. Cái thứ nhất là ở Lancaster City, ở Việt Nam mình có một cái trung tâm thiền viện. Thì được thành phố Lancaster chấp nhận cho hoạt động. Nhưng mà khi chúng tôi treo cái bảng lên đó, thì họ bắt gỡ xuống và nói rằng là phải có cái permit. Nhưng mà khi mà đi xin permit, thì họ lại nói rằng là tại vì mình nằm ở trong cái obstacle zone, cho nên mình không có được treo. Thì bây giờ anh, cái câu hỏi là làm sao mình có thể mình xin được cái đó?
Và Hoàng, khi mà anh lên xin permit ra thì họ nói câu gì tôi chưa nghe rõ chữ đó.
Cái câu trả lời, cái denial của họ đó, họ nói rằng là tại vì cái trung tâm nó nằm ở trong cái agriculture zone, chứ không phải ở trong commercial zone.
Ok. Bây giờ tất cả mọi chuyện nó đều có cái exception. Tại vì tôi là city council, tức là nghị viên thành phố. Mấy vấn đề này tôi rất là rành. Bởi vì nó nằm ở thành phố Lancaster, do đó, ngoài cái lĩnh vực của tôi. Nhưng, đối với tôi đó, nếu tên đó deny đó, tôi như anh á, yêu cầu coi cái buổi họp của City Council vào ngày mấy giờ, lúc mấy giờ. Anh lên đó trước một hai ngày, anh điền đơn với cái người thư ký của thành phố gọi là Secretary of the City á. Anh yêu cầu là tôi được quyền nói chuyện trước public, tức là trước Council. Thì cái luật lệ á, là anh nói chuyện thì City Council nó sẽ không có được quyền trả lời comment, nhưng mà ông cái người city manager phải thiết kế những điều này. Rồi sau đó sao city council biết? Nếu mà anh biết được một người city council nào nằm trong Lancaster đó, anh hiểu không?
Dạ.
Đợi anh làm quen. Còn không á, cái bước, nếu mà tôi như anh á, cái bước kế là tôi lên thẳng ông city manager. Nếu ông city manager nói ok tôi không biết chuyện gì hết, thì anh lên city council giống như tôi nói. Rồi khi anh lên á, làm ơn đừng có dẫn một hai người nói Việt Nam á. Việt Nam mình có hai có cái bệnh á, biết không? Kêu người ta làm, nhưng mà đi phụ á, thì không phụ. Chính vì cái sự mà không có mặt đông đảo á, do đó cái quyết định City Council nó cảm thấy không hoạt động. Nhưng mà nhiều người á, mà ra ngoài City Council chặt cái phòng nó không được nữa. Kêu tất cả hội viên đi. Thì nghĩa là, xin lỗi anh á, tôi guarantee là sẽ có sự thay đổi. Theo cái
bản thân
cái residential zone á, mặc dù nó không đồng ý nhưng mà nó có cái exception. Giống như nhà tôi á, tôi có một cái tiệm làm ăn cho vợ tôi cách đây mấy chục năm tới giờ, mình nằm trong residential. Mà tôi lên đó, lúc đó tôi chưa làm city council, mà tôi vẫn lên và tôi làm áp lực, cuối cùng tôi được cái permit để làm cho tới bây giờ mấy chục năm rồi. Nếu bất cứ cái chuyện gì cũng có thể thay đổi được, ăn thua 7 người hoặc là 9 người city council của thành phố mà thôi. Đó là những người có quyền hạn nhiều nhất trong thành phố. Ok.
Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ anh làm ơn cho tôi xin cái số điện thoại của riêng anh nhé, để tôi ghi nhớ mà trường hợp và tôi có thể liên lạc trực tiếp với anh được không?
Dạ, anh gọi vô văn phòng tôi lát cho Diệp Tấn, cho tức là 817-884-1305. Anh gọi tôi để số điện thoại lại, nếu anh không gặp tôi thì tôi trả lời lại.
884-1306 chú ha.
Xin chào dạ,
884-1306-817-1306.
Dạ.
Nói để tên tuổi anh lại và số điện thoại đọc chậm chậm rồi tôi gọi trả lại.
Vâng, vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, quý khán giả đang theo dõi trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 và xin anh trở lại với những cái phần gian dở của từ trước.
Có cái phần mà Dự Tấn biết, ví dụ mà những người mà mua xe rồi không sang tay tàu đó Dự Tấn.
Dạ vâng.
Mấy lâu nay tôi quên nhắc vấn đề này nữa, hình như là quá 30 ngày 80 gì đó. Nếu quý vị mà không sang cái tay tàu, khi quý vị mà quyết định sang tay tàu là quý vị bị phạt là $100 ở thành phố của ở tại Tarancati. Dallas thì tôi nghĩ cũng cỡ đó hoặc là giá hơn. Do đó quý vị khi mà mua chiếc xe đó, quý vị làm ơn sang tên trong 30 hay là 80 gì, bữa trước tôi nghe không rõ. Nhưng nhớ sang tên càng sớm càng tốt, còn không quý vị phải trả thêm $100 tiền đó và thêm cái tiền phạt, cái tiền phi của cái thác mà là dán trên cửa kính xe đó Dự Tấn, mặc dù cái đó vẫn còn hạn, họ vẫn phạt cái phi đó. Ok, do đó khi quý vị mua xe làm ơn cái đầu tiên là quý vị đổi tên càng sớm càng tốt, đừng có để cho những người nào mà quý vị mua chiếc xe đó rồi sau đó quý vị đậu xe bị tiếp cận kia làm phiền những người khác. Nhiều khi bạn bè thân với Diệp Tấn, người ta bán xe rẻ, người ta muốn giúp đỡ mình, cuối cùng thì cái gia đình bên kia người ta phải điêu đương rối đầu với những cái tích cực hoặc là những cái thô, cái mà trả tiền ở trên xa lộ đấy Diệp Tấn. Do đó tôi khuyên quý vị đừng để trả 100 hoặc là 100 mấy đồng bạc này rất là uống vậy đó.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Trương Minh Đẩn và có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào thính giả thứ nhất trở lại ạ. Dạ vâng, cho biết tên ạ.
Hello, có phải em không? Dạ.
Dạ, cho biết tên luôn, đúng rồi anh.
Dạ, chào anh Hoàng Tính, chào anh Ẩn. Em tạm thời giấu tên được không?
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, dạ. Em có cái này muốn hỏi anh Ẩn. Như em đi mua cái đồ điện tử, anh Ẩn, cái TV á, 70 inch á, mà đời mới luôn á, và cái 4K á. Mà khi em mua là em không có coi, em mua lúc đang streaming. Thì tới giờ tới lúc mà khít mệt á thì em mở cái thùng nó ra, từ giờ em không có thì giờ em mở ra. Thì em mở ra đó là cắm vô điện á thì nó không có work. Đó, em mới gọi là cái người chủ đó, em gọi là cái tiệm đó. Thì em gọi là cái tiệm đó, họ nói là cái policy, cái lịch của họ có 14 ngày.
Cái vụ vấn đề policy có 14 ngày, tôi là biết 14 ngày là ở Best Buy là 14 ngày á, nếu trong 14 ngày mà anh không trả đó, anh cho trả
thì
trễ đó,
trả.
Thì anh không được trả hoặc là anh phải chịu cái tiền restock fee. Yeah.
Nhưng mà yeah, nhớ kỹ rằng anh vẫn còn manufacturer guarantee.
Đúng vậy.
Dạ, yeah, đúng, đúng.
Còn guarantee của yeah, manufacturer.
Dạ, yeah, thì đó là em có không, em được mới có 10, đúng ra là coi như là chính thức ra là mới có 15 ngày thôi. Mà em gọi là của Việt Nam mình bán chứ không phải là của ai hết. Đó. Thì em mới gọi là em nói chuyện rất là đàng hoàng. Em nói anh ơi, cái tivi em mua bữa hổm á là cái ngày lễ vậy vậy đó, bỏ 4,000 mấy mua tivi mà về á là tivi không work. Rồi bây giờ em muốn là đổi lại để mà em lấy cái khác, tại vì cái này nó không có work, nó không có vô điện. Thì họ mới nói là anh có coi kỹ cái policy sao chứ giờ mà anh gọi lên nói chuyện với tôi. Đó. Nhưng mà theo luật á, ở Mỹ là 30 ngày. Em biết tiệm Mỹ, Best Buy hay là của Pride ở đâu cũng là 30 ngày hết. Ở trong xem thì nó tới 1 năm lận.
Không có anh ơi, anh có lộn. Anh có lộn đó. 14 ngày, trong vòng 14 ngày em phải trả, anh trả thì ở Best Buy cũng vậy anh, 14 ngày. Còn sau đó anh phải trả tiền theo cái điều kiện của họ. Tức là anh có thể mua 1,000, yeah, anh chỉ phải mất 300, 200.
Bây giờ tôi nói
không nghe.
Tôi mua đồ Best Buy hoài, anh không cần phải cãi với tôi điều này. Nhưng mà cái policy của từng tiệm nó riêng, thành ra xin mời nợ.
Ok, cái 14 ngày đó là sau này, tại vì một số người khi cái dịp lễ thì Nhật Bản họ mua TV về họ coi đã xong, tại vì nó trả lại, thành ra những cái chỗ như Best Buy nó chịu không nổi, giờ đó xuống 14 ngày. Nhưng mà anh vừa nói tôi đó, là anh qua tới 15 ngày. Thì ở bên Mỹ này, ngay cả anh nhớ kỹ, nhiều khi anh thiếu nợ 19 đồng 99 cent, mà anh lỡ biên cái check 19 đồng 98, nó sẽ gửi cho anh một cái bill nữa là 1 cent dự phấn. Nhưng mà nếu mà lết á, nó trả thêm 25 đồng, 35 đồng, cái chuyện đó đã bị rồi dự phấn.
Dạ vâng.
Mỹ này gọi là monkey see monkey do, nó gạch cái lằn ngang, có nghĩa là lằn ngang. Nhưng đối với những cái hãng như Best Buy hoặc là những cái hãng lớn á, thường thường cái người manager rất là lịch sự, họ thấy mới có một ngày họ sẽ make a deal với mình dự phấn dễ dàng hơn. Cái đó là tùy theo, nghĩa là mỗi trường hợp. Họ thấy người ta nói 14 ngày thì anh làm ơn mở đồ ra 14 ngày, nếu không đồng ý mình trả lời người ta. Thì cái đó là đối tôi, nhưng mà còn cái người Nam nào trả lời cái câu đó đó, thì thay vì giả nghĩa cho anh nghe nói chuyện lịch sự hơn chút, thì họ trả lời có giả hơi sẵn chút, thì cái câu đó tôi thấy hơi đáng tiếc.
Bây giờ của anh mà mở ra không có điện, thì bây giờ anh gọi manufacturer, anh họ lại họ sửa cho anh.
Trời, anh Việt Tấn, bây giờ em hỏi nè, anh bỏ ra.
Nhưng mà cái lỗi, bây giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh không có, cái lỗi của mình là anh không mở ra liền trong vòng 14 ngày. Ok? Cái đó là...
Không, thì cái đó em phải công nhận là đúng, tại vì em không có thời gian.
Tôi hiểu anh điều anh nói là cái mới mà tại sao bây giờ phải sửa, tôi hiểu anh điều nói điều đó. Nhưng mà bây giờ cái policy người ta đi, bây giờ tôi mua TV về, trong vòng 14 ngày người ta nói không trả đó, là họ, là manufacturing, họ sẽ maintenance cái TV của anh. Ok? Sau 14 ngày là manufacturing, cái như là của hãng nó sẽ
là đúng rồi,
sửa
đúng
cho
rồi
anh.
Thì cái
điều mà anh qua 15 ngày đó, thì bây giờ anh tôi biết, tôi hiểu anh nói là anh giận là vì anh mua TV mới mà tại sao nó bị hư. Đại khái là không xài được. Bây giờ hãng phải sửa là cái TV lại cho anh chứ sẽ sửa cho anh thôi. Nhưng mà anh bực bội của anh là đồ mới, mà chưa xài mà đã hư rồi, đúng không?
Đúng, đúng.
Đúng, cái bực bội của anh.
Tại vì anh cứ nghĩ đi, nhưng mà theo như em á, là tại vì anh, nếu mà anh làm bên một cái tiệm lớn á, thì cái đó là anh commission, anh bán anh commission, em cũng đồng ý. Nhưng mà người ta không phải là người ta đổi, là người ta lấy tiền. Anh chỉ đem lại cho anh đổi cái TV khác lại cho người ta thôi, nhưng mà anh không làm được. Thì... Best Buy nó sẵn sàng nó đổi cho anh chứ, em biết chứ đâu phải em không biết.
Không, nó có thể nó sẽ đổi cho anh là nhưng mà anh phải chịu cái phần mà qua 14 ngày anh phải chịu cái restock fee. Đó là cái luật mà tôi biết bây giờ.
Thì cũng có là như vậy, nhưng mà tại vì em cũng mua nhiều lắm chứ không phải, nhưng mà lần đầu tiên em mới mua của Việt Nam mình thôi. Nhưng mà em cũng chấp tay luôn, em chỉ nói cho Thùng Hương biết là đừng có nên làm vậy. Ok, em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Cảm ơn anh rất là nhiều nha.
Trước khi anh chấm dứt, sẵn đây nhắc nhở luôn một lần nữa, không phải chỉ 14 ngày á, không được. Nhưng mà nếu mà trong đó cái policy của cái manufacturer đó dự tính,
dạ vâng,
nó đề là phải return the registration, phải điền và gửi về trong vòng 30 ngày. Nếu mà mình gửi về sau đó, nhiều chỗ mà lỡ mình hư nó không, gửi về quá 34 ngày. Do đó quý vị gửi registration là điền, nếu mà quyết định giữ cái món hàng mình mua đó, thì làm ơn điền cái giấy warranty gửi về cho người ta. Mà thường thường nó xin có phải có cái receipt với dự phán không?
Dạ vâng.
Đó, quý vị nhớ mấy cái đó luôn. Okay.
Mình phải có receipt nữa đó. Dạ vâng. Và sẵn chuyện nó xảy ra rồi thì quý vị cũng biết là trước khi mua chúng ta phải hỏi là bao nhiêu ngày return. Rồi hãng cái hãng nó warranty như thế nào. Thì quý vị phải nắm rõ điều đó. Và khi mà sau khi mà 14 ngày thì chúng ta phải trả số tiền là bao nhiêu phần trăm. Ở Best Buy họ sẽ nói rõ, rất rõ cái điều đó trong cái giấy. Và nếu ở ngoài thì sau 14 ngày mình phải hỏi sao nữa. Vâng.
Rồi sẵn đây có cái chuyện rất là ngắn luôn. Là có một khán giả gọi vô đây mua cái ghế massage chair gì vậy tất.
Dạ vâng.
5.200 mà đến khi mà về cái phần dưới bị hư gọi lại hoài, cái cứ hứa hoài mà không chịu, rồi một lần thấy cái điện thoại của cái cô này là không trả lời. Nhưng cô này mượn điện thoại của bạn gọi thì trả lời thì lại hứa nữa. Do đó nếu mà quý vị nào mà làm ăn cảm thấy lâu dài đó thì nên học cái cách làm ăn của Mỹ lâu hơn, chứ đừng để một cái tiếng xấu nó làm sao.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Xin được chào. Bây giờ tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Yến ở Đà Lạt á.
Dạ vâng, mời anh. Mời xin mời ạ.
Tôi muốn xin anh Dĩa Tấn cái số điện thoại của văn phòng á.
Phòng của anh Nẫn à?
Không, phòng của 1600 á.
Dạ vâng. Anh có viết chưa?
Có rồi.
214.
Rồi.
389-2563.
389-2563.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn nhiều anh Dĩa Tấn.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Leon anh.
Mời Leon.
Dạ, ok. Có câu hỏi này muốn hỏi anh Ẩn. Tại vì nói chung về cộng đồng nail anh, thì ví dụ như tôi làm chủ tiệm nail đi, thì có con khách này, nó tới nó làm, thì nó cứ làm mà nó cứ 5 ngày sau á, thì nó lại nó nói là cái nước sơn này bị chốc. Thì mình nói là, tại vì mình nói là mình warranty cho nó 1 tuần đi, thì nó nói cứ 5 ngày nó lại chốc, thì nó lại nó bắt mình phải sơn lại cho nó. Thì 5 ngày sau, cái nó đợi tới 5 ngày sau nó chốc nữa, nó lại nó nói là mày có anh tiên từng mà mày sơn vừa rồi, mày sơn có 5 ngày lại chốc nữa. Nó cứ lại nó bắt mình đền hoài vậy, rồi mình có nên làm không anh? Nếu mình không làm có vấn đề gì không?
Rồi. Một lần lại làm anh mấy cái record này kia rồi, anh nói ok, nước sơn ở đây á, mày là chỉ người duy nhất mà cứ bị chốc hoài, không hiểu có lý do gì không. Nếu mà mày tiếp tục chốc á, tao sẽ gọi cái manufacturer này coi như thế nào. Nhưng đối với anh nhớ kỹ rằng trong cái vấn đề mà service đó, có những người khách anh có quyền từ chối. Ok? Anh nhớ kỹ rằng anh bước chân vô tiệm Mỹ nó có để cái câu là I have the right to refuse service to any customer. Thấy không? Do đó anh có quyền từ chối nếu người đó làm phiền anh quá. Ok?
Hello anh.
Dạ. Yeah.
Okay.
Anh nói sao mình phải để cái câu gì trong tiệm anh?
Đó, rồi trong tiệm anh thường thường nó có cái câu của Mỹ anh hoặc là để là I have the right to refuse service to anyone, là tôi có quyền từ chối, không có phục vụ cho một người nào, ví dụ như mình mình cảm thấy là phiền hà bất cứ gì đó ha.
Tôi nghĩ ra cái đó thì cũng không ai dám ra nhiều, là vì mình coi khách hàng là thượng đế, thưa anh. Thật sự mà nói.
Dạ.
Nhưng mà nhưng trong mà cái trường hợp của anh,
khách hàng mà anh vừa kể đó, gặp tôi là chủ tiệm tôi cũng không sao được.
Bây giờ
khách nó kỳ lắm anh, có những con khách nó làm giống như nó chỉ muốn làm phi thôi, nó cứ giả bộ, nó cứ liền nghe nói này nói nọ, nó bắt mình phải làm cho nó hoài.
Cái đó là bình thường thôi anh, lâu lâu gặp con thì thôi anh vui vẻ, lâu lâu giống như là mình lần thứ ba nó lại đó là anh nổ được rồi. Lần thứ nhì á thì ok.
Không? Thì ở đây ý tôi nói là dự tới không phải là một lần mà là.
Dạ. Yeah.
Mà nó tiếp tục hoài hỏi là ok. Tôi như anh á khi mà lại lần thứ ba thấy bước chân vô kêu người cầm cái iPhone nó quay phim cái cuộc nói chuyện đó.
Không.
Ở đây là lần thứ tư, thứ năm rồi bà cứ tiếp tục lại mà cứ 5 ngày bà lại một lần. Thì cả đời ở đây chắc tôi làm phim cho bà hay sao?
Đó, có nhiều con khách nó kỳ lắm. Nó
bây giờ thì anh ra cái policy này đi.
Làm sao để mình hợp pháp để mình đừng khỏi bị nó thưa kiện mình.
Bây giờ anh cái cô này lại thì anh nói tao làm lifetime, tại vì mày 5 ngày mày hay bị chốc nước sơn cái tay mày đó, giờ tao làm lifetime cho mày là 2000 đồng. Tức là mày hư nước sơn lại đây tao sửa cho mày trong vòng 5 năm 2000 đồng. Hư nước sơn tao sửa cho mày. Thì mày đưa 2000 đi là tao lifetime luôn. Tại vì cái da tay của cái móng tay của mày á là sơn nước sơn vô nó chốc, thành ra bây giờ phải làm như vậy mới có đủ sở hữu thôi. Thì mày chịu thì làm, còn nếu không chịu thì mày đi tiệm khác đi. That's it. Ok.
Ok, rồi.
Làm gì được không?
Cái
gì? Nghe được không?
Nếu mà anh cảm thấy muốn từ chối người này đó, anh trả cái số tiền mà đầu tiên đó, họ là ví dụ như 25-30 đồng á, nói không, tôi không thể nào tới việc mà cứ tiếp tục.
Trả lại tiền nó luôn rồi, bye bye nó luôn.
Ok.
Bây giờ anh muốn trả tiền lại, nhỏ làm phiền anh trả đi rồi bắt đầu anh nói nếu mày muốn làm nữa, tại vì cái móng tay của mày là sơn hay bị chóc, 5 ngày chóc lần thì không thể nào tiền chịu nổi thôi. Bây giờ á, lifetime luôn, 5 năm, 2000, đưa tiền mặt đi.
À.
Rồi là cứ chóc lại tao sơn, 2000 mình giữ trước rồi, đâu có lỗ nữa đâu.
Như vậy, nó tại vì mình thấy như nào, mình thấy nó kỳ quá đi phải không, mà mình bại khác mình muốn. Mình,
bình thường anh ơi,
mà mình muốn đuổi nó mình có bị thưa kiện gì không anh ạ?
Dạ không, anh có quyền cái right của anh và cái chuyện thưa là đương nhiên ai cũng có quyền thưa bất cứ cái gì cũng thưa, nhưng mà không phải thưa cái nào nó cũng khác. Một khi anh muốn thưa ai cái đầu tiên anh tốn tiền luật sư trước. Ok.
Thì giờ anh làm lần thứ ba đó, anh lấy cái record lại là ba lần si trở lại rồi, là lúc nào cũng đòi nước sơn thôi, là anh có quyền từ chối rồi, đâu có sợ thưa kiện anh đâu có.
Dạ, gì
đâu anh.
Đối với tôi, dự tính trả tiền ngay giây phút đầu, trả 30 thì trả lại. Vậy bây giờ thôi tao làm nghĩa là không xanh cái tay tao tao return lại cái tiền mày trả tao, nhưng mà nhớ là kiếm người nào ngồi kêu quay cái phim để đừng có làm đó đó. Ok
không? Ok, không có gì đâu anh, thế không trả tiền nó lại mai mốt đừng làm phiền mình ha.
Yeah.
Giống như okay. Nặng nói đó cũng có lý. Dạ vâng, xin chào anh.
Ok, cảm ơn.
Chúc may mắn nha anh Nặng ơi. Mình đã discuss là cái vụ kia rồi, anh xin mời anh ạ.
Hết giờ phải không
vậy? Dạ đúng rồi, anh có thể kết thúc cái câu chuyện mà vừa rồi anh đang nói dằn dở đó, về cái vụ mà sang tên xe xong rồi phải không anh?
Dạ, cái sang tên xe đó thì nhắc nhở là quý vị mua xe quý vị sang thì thứ nhất có nhiều người trong gia đình, người bạn thân của mình bán cho mình xe rẻ rồi mình mua cho đứa con nó chạy lên thu quê này kia rồi thích kịch, hoặc là nó parking tại chỗ. Nhưng mà nếu mà sau này cái xe nó vẫn còn tốt, quý vị quyết định mà xài đó, sang tên đó, thì lúc đó quý vị gặp trở ngại là trên thở thế nó sẽ phạt quý vị $100 tiền mà gọi là sang tên trễ đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Okay. Rồi, cảm ơn Dược Tấn và chúc tất cả quý vị một ngày tuyệt đẹp của mình. So với đồng bào miền Bắc thì mình đưa ở thiên đàng, trên kia đang ở địa ngục thì thôi. Mình nên hưởng những giây phút này và nhớ là lúc nào cũng vậy, nếu quý vị lái xe mà đúng theo luật lệ á, quý vị ít khi bị tiết cạch lắm. Giờ tới ha.
Dạ vâng.
Giờ tới một ngày giờ làm việc còn lại với đài giúp đỡ đồng bào.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ. Dạ vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào kỳ sau và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.